Bố y quan đạo, chương 1292, giấy lụa ở Trung Nguyên, góc truyện audio.com, trong phòng VIP nhà hàng Tây ở đối diện khu thị ủy thủ đô, Trương Thanh Vân thường xuyên dùng cơm ở đây. Đôi khi giữa trưa mời khách dùng cơm, hoặc thay đổi một địa phương để thả lỏng, Trương Thanh Vân thường chọn nơi này. Nhà hàng Tây này tuy không quá mức thu hút nhưng lại có khẩu vị chính tông, có thể nói là số một thủ đô. Quan trọng là tất cả phương diện ở nhà ăn đều kiện toàn, phòng khách quý được lắp đặt xa hoa, có thể so với những nơi đỉnh cấp tiêu phí ở thủ đô. Trương Thanh Vân lần đầu tiên đến đây vì được thư ký trưởng thị ủy Bạch Tiên Cương giới thiệu. Trương Thanh Vân cũng từng nghe nhiều người nghị luận, nghe nói ông chủ nhà hàng có quan hệ không cạn với thư ký trưởng thị ủy. Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ không quan tâm đến những vấn đề này, đây là những chuyện nhỏ nhặt đáng quan tâm sao? Làm quan đến cấp bậc như Trương Thanh Vân thì rất nhiều chuyện thật ra rất đơn giản, khi còn làm ở cấp chính ban, cấp phòng thì có khi vì một bữa cơm mà vắt hết óc đi đến chỗ tốt, đắt tiền, xa hoa phải chú ý ảnh hưởng, sợ mang tiếng xấu. Nhưng bây giờ tất cả chỉ là một bữa cơm mà thôi, hoàn toàn là chuyện nhỏ nhặt, sẽ không ai nói bí thư thị ủy vì ăn một bữa cơm mà quá lãng phí, đến nhà hàng nào, có bối cảnh gì. Tất cả đều vô nghĩa. Thực tế ông chủ nhà hàng này cũng rất biết cách làm người, Trương Thanh Vân đến đây nhiều lần mà người này chưa từng ra mặt, hoàn toàn chiêu đãi Trương Thanh Vân giống như một vị khách bình thường. Điều này thật ra đã nói rõ người này có đạo hạnh sâu sắc, những người như Trương Thanh Vân thường được biết bao người chú ý, lúc nào cũng có tình cảnh sao vây quanh chăng. Đôi khi hắn muốn tìm một địa phương an tĩnh cũng không cần ai phải cúi đầu khom lưng, chỉ muốn ăn một bữa cơm cho đúng hương vị. Nhà hàng Tây cũng nắm chặt tâm lý này của Trương Thanh Vân, vì thế hắn mới đến đây vài lần. Buổi tối dùng cơm Tây, Cao Cát Tường và Liên Nhược Hàm lại để bụng không đi đến, 8 giờ tối dùng cơm là hơi trễ, bình thường bọn họ hay ăn cơm lúc 5 rưỡi, vì vậy trước khi gặp Trương Thanh Vân thì hai người đều đói meo. Nhưng khi Trương Thanh Vân đến thì hai người đã sớm quên chuyện dùng cơm, tâm thần ai cũng tập trung cao độ, Liên Nhược Hàm thậm chí còn có chút kích động. Liên Nhược Hàm có xuất thân gia đình quan lớn, cha làm phó thủ tướng, có thể nói là nàng đã từng tiếp xúc qua rất nhiều quan lớn khác. Nếu so với những người kia thì chức vụ và thân phận của Trương Thanh Vân chỉ là bình thường, nhưng bây giờ tâm tình của Liên Nhược Hàm lại kích động hơn khi gặp mặt bất kỳ vị quan lớn nào khác. Vì sự việc có liên quan đến mình thì đáng được quan tâm, hôm nay gặp mặt Trương Thanh Vân có liên quan đến tương lai của Cao Cát Tường, có nguyên nhân này, mấy ai bình tĩnh cho được. Trương Thanh Vân và Cao Cát Tường bắt tay nhau, hắn đắt một tay lên nói. Hoa đông gió biển lồng lộng, ngay cả anh cũng đen nhẻm lại, bây giờ hai ta đã nhiều năm không gặp. Đã nhiều năm, hoa đông đều tốt, lăng thủy đều tốt, thành phố tươi đẹp, xanh hóa rất tốt. Cao Cát Tường nói, Trương Thanh Vân dừng lại một chút rồi gật đầu cảm khái nói. Vậy là tốt rồi, tôi cũng rất muốn đến xem. Trương Thanh Vân nghĩ đến nét phong tình của thành phố Lăng Thủy, hai bờ sông Trường Giang, gió mưa núi Trung Sơn, hắn lại nghĩ đến Tần Vệ Quốc. Nguồn tại ện phun bí thư Tần An nghỉ ở Lăng Thủy, những năm này Trương Thanh Vân muốn tìm cơ hội đến Hoa Đông, đến trước mộ bí thư. Góc truyện audio.com, Tần, nhưng nào có thời gian, có cơ hội. Những năm qua anh đã tạo nên thành tích ở Lăng Thủy, hoàn cảnh an cư ở Lăng Thủy là số một thủ đô, đây là thành tích. Ban ngành Hoa Đông có lòng dạ quá cao, tâm tính hiệu quả và lợi ích quá nặng, điều này không được. Trương Thanh Vân thản nhiên nói. Trương Thanh Vân nói như vậy thì Cao Cát Tường khó thể biết cách đáp lời. Trương Thanh Vân nói những lời này với giọng điệu phê bình ban ngành Hoa Đông, hắn mơ hồ có phong thái của lãnh đạo quốc gia. Những lời như vậy từ trong miệng của Trương Thanh Vân phát ra cũng không làm cho người ta cảm thấy đột ngột, tất cả đều tự nhiên như thế. Trương Thanh Vân phê bình ban ngành Hoa Đông, đây cũng chính là sự thật trọng tâm. Đứng trên lập trường của Cao Cát Tường, hắn nghe được những lời của Trương Thanh Vân mà cảm động. Trương Thanh Vân phê bình ban ngành Hoa Đông có tâm tư hiệu quả và lợi ích quá nặng, thực tế đang khẳng định thành tích của Cao Cát Tường, bây giờ có được lời khẳng định của Trương Thanh Vân, Cao Cát Tường rất vui. Trương Thanh Vân liếc mắt về phía Liên Nhược Hàm, vẻ mặt trở nên hòa hoãn. Cô nên về thủ đô, thủ tướng Liên đã lớn tuổi, có con gái ở bên cạnh là tốt nhất. Trước đây không lâu tôi đã gặp mặt Thủ tướng Liên, chú ấy còn nói người già cô độc nếu có con gái bên cạnh cũng tốt hơn rất nhiều, Pa Cách Trương.